là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong trưa chiều hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo cuối tuần sẽ là ghi nhận những đóng góp của các doanh nhân nữ Yên Bái tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cứu giúp nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 37 tỷ đồng, trong đó nguồn ủy thác từ quỹ trung ương là 7,5 tỷ đồng, nguồn quỹ cấp tỉnh đạt trên 17 tỷ đồng, nguồn quỹ cấp huyện đạt trên 12 tỷ đồng. 9 tháng năm 2024, quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân cho vay mới 6 dự án, số tiền 3,5 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện tiếp tục duy trì cho 381 hộ vay với số tiền 11,8 tỷ đồng. Các dự án vay vốn từ quỹ đã giúp các hộ mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng liên doanh liên kết, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi. Việc triển khai các dự án vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân được thực hiện đúng quy định, đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích. Các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích theo dự án đã được phê duyệt, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các hộ này cũng đồng thời là hạt nhân tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ để các hội viên hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăn nuôi, kinh nghiệm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Với mục tiêu phấn đấu giảm 3,9% hộ nghèo và 0,9% hộ cận nghèo trong năm 2024, thì ngoài nguồn hỗ trợ của nhà nước và các chương trình đầu tư để giảm nghèo bền vững, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của hộ nghèo, cận nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước, đồng thời triển khai hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng xã phường. Nhờ vậy, tính đến hết tháng 9 năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ đã giảm được 572 hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm 131 hộ.
Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được tỉnh Yên Bái triển khai sâu rộng, đã thu đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Toàn tỉnh hiện đang duy trì trên 5.000 mô hình điển hình dân vận khéo. Trong đó, 9 tháng năm 2024 đã xây dựng mới trên 2.300 mô hình. Các mô hình dân vận khéo đã được nhân rộng lan tỏa tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước.
9 tháng qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã vận động trên 300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn huyện lên gần 4.000 người. Để đạt được kết quả này, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phát triển đối tượng huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển đối tượng, thường xuyên theo dõi đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức dịch vụ thu, điểm thu trên địa bàn. Phối hợp với bưu điện huyện tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình vận động với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Để hoàn thành kế hoạch năm 2024, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện tới mọi người dân. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực các đại lý thu, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Năm học 2024-2025, tỉnh Yên Bái có 148 trường tiểu học của 8 huyện thị xã thuộc 137 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tổ chức dạy tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Toàn tỉnh tổ chức 366 lớp với trên 10.000 học sinh là người dân tộc thiểu số được học tiếng Việt trước khi vào lớp 1. Nhờ sự phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ, nên 100% trẻ được chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, hứng thú vào lớp 1, được hình thành và rèn các kỹ năng cơ bản, hình thành và phát triển năng lực nghe, nói, đọc, viết, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn tiếng Việt nói riêng, chất lượng học tập nói chung ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giảng viên, sinh viên, học viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phụ nữ có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của mỗi gia đình, từng cộng đồng xã hội và mỗi quốc gia dân tộc. Trong lịch sử hào hùng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam số ra tuần qua. Theo Thủ tướng, bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm bình đẳng thực chất. giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thủ tướng cho rằng với hành trang mang trong mình truyền thống tốt đẹp vẻ vang từ ngàn đời nay, phụ nữ Việt Nam hôm nay luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, vừa là hậu phương vững chắc chăm lo cuộc sống của từng gia đình, vừa thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng xã hội, vừa tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước nhanh và bền vững, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng bằng phẩm chất, tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái với tinh thần quyết tâm cao, cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa công bố báo cáo khảo sát cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô rất tích cực, cao gấp gần 5 lần. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tích cực cao gấp 7 lần so với hồi tháng 4 2023. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá rất tiêu cực chỉ gần bằng một nửa. Điều đó cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố và xu hướng tích cực này tương đồng với tình hình kinh tế của cả nước. Đó là tổng sản phẩm trong nước quý 3 2024 tăng tới 7,4% và theo đánh giá của nhiều tổ chức kinh tế là mức tăng rất cao, từ đó đưa GDP của 9 tháng năm 2024 tăng 6,82%. Cùng thời gian hơn 183.000 doanh nghiệp đăng ký mới và trở lại thị trường, cao hơn con số bình quân cả năm của giai đoạn 2018-2021. Với thị trường trong nước, chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,8%, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội khoảng 2.417.000 tỷ đồng, tăng 6,8%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện là 17,34 tỷ đô la. Như vậy, các chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cần phải được thực thi mạnh mẽ hơn nữa. Trước mắt, các gói hỗ trợ tín dụng giúp doanh nghiệp người dân phục hồi sau bão cần nhanh chóng đi vào cuộc sống. Quan trọng hơn là môi trường kinh doanh phải được cải thiện, trong đó nhận diện và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục, kiến tạo cơ hội, cụ thể hóa niềm tin của doanh nghiệp thành cơ hội sản xuất kinh doanh. Giá điện được điều chỉnh tăng dù ít hay nhiều sẽ tác động ngay tới doanh nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là các hộ có lượng tiêu thụ điện lớn, chủ nhà cho thuê trọ và khổ nhất là những người đi thuê nhà. Cùng với điều chỉnh giá điện sinh hoạt, mức giá bán lẻ điện mới áp dụng cho các ngành sản xuất cũng có sự điều chỉnh. Với cấp điện áp 22 kV đến dưới 110 kV, giá từ 1.749 đến 3.242 đồng trên kWh, tùy khung giờ. Cấp điện áp 6 kV dưới 22 kV, giá bán từ 1.812 đến 3.348 đồng trên kWh, tùy khung giờ. Với khối hành chính sự nghiệp, giá bán lẻ điện mới là 2.040 đến 2.124 đồng trên kWh, tùy khung giờ, cấp điện áp. Giá bán lẻ cho lĩnh vực kinh doanh có sự chênh lệch giữa giờ cao điểm, thấp điểm và cấp điện áp tương ứng là 1.525 đồng và 4.795 đồng trên kWh. Theo ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội, cùng với việc tăng giá điện, đòi hỏi ngành điện cũng phải đảm bảo tốt về chất lượng và sự ổn định của nguồn điện hơn nữa. Điều quan trọng của các doanh nghiệp luôn phải cung ứng đúng tiến độ cam kết theo hợp đồng của đối tác, nên việc có nguồn điện sản xuất ổn định tại các nhà máy, cơ sở sản xuất là yếu tố rất cần thiết. Có như vậy, các doanh nghiệp trong hiệp hội mới yên tâm để nỗ lực hơn trong hoạt động duy trì sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Việt Nam cùng gần 150 quốc gia đã cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào giữa thế kỷ này, trong đó cần nhanh chóng thực hiện quá trình chuyển dịch năng lượng khi sản lượng tiêu thụ điện dự kiến tăng khoảng 10% hàng năm đến năm 2030. Quy hoạch điện 8 đã đưa ra con số rất cụ thể, mục tiêu từ 31 đến 39% điện từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030 và 68 đến 72% vào năm 2050. Quy hoạch điện 8 cũng xác nhận cho một bước tiến quan trọng thông qua kế hoạch thành lập hai trung tâm công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại miền Bắc, Nam Trung Bộ và miền Nam của Việt Nam. Theo các chuyên gia, những lợi thế trong việc chuyển đổi năng lượng không chỉ bổ sung thêm nguồn năng lượng của Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển mà còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, do đáp ứng được các yêu cầu phát triển bền vững của các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để thành công trong việc chuyển đổi, Việt Nam cần định hướng một chiến lược phát triển, hạn chế phát thải carbon trong dài hạn và trung hòa carbon vào năm 2050, phù hợp với xu thế chung của thế giới, cùng với đó khắc phục những điểm nghẽn cho nhà đầu tư tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng. Việc kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn hiệu quả không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Thực hiện nghiêm việc phân loại rác thải từ nguồn, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân là giải pháp quan trọng để biến rác thải thành tài nguyên. thực tế cho thấy nhiều rác thải không phải là thứ bỏ đi mà là nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất nông nghiệp hay làm nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp, sản xuất ra nguồn năng lượng hữu ích cho cuộc sống. Thế nhưng tại Việt Nam, nguồn tài nguyên rác thải đang bị lãng phí. Ước tính mỗi ngày cả nước phát sinh khoảng hơn 70.000 tấn rác thải sinh hoạt, tuy nhiên chỉ 15% lượng rác này được thu gom tái chế hoặc sử dụng. Ngoài thực thi nghiêm túc việc phân loại rác thải tại nguồn, giải pháp dài hạn trong xử lý hiệu quả chất thải là có cơ chế khuyến khích nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Chính sách phải bảo đảm dài hạn, có cơ chế khuyến khích cụ thể đối với từng địa phương. Thực tế cho thấy hiện các chính sách ưu đãi dành cho những đơn vị tham gia thu gom xử lý rác thải không ít, được quy định rõ trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cùng nhiều văn bản dưới luật khác. Nhưng vấn đề không chỉ là câu chuyện chính sách mà là áp dụng vào thực tế như thế nào. Theo quy định, học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 sẽ thi 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc là toán và văn, 2 môn còn lại là học sinh tự chọn trong số các môn ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục, kinh tế và pháp luật, công nghệ và tin học. Tuy nhiên trên thực tế, học sinh chỉ có thể tự chọn 2 môn trong 4 môn mà học sinh đã đăng ký học từ năm lớp 10, trên nguyên tắc học sinh phải học môn đã tự chọn từ năm lớp 10 và không được thay đổi trong suốt 3 năm học trung học phổ thông. Thật ra, ý tưởng này không phải là mới vì theo quy định áp dụng cho năm 2023-2024 khi xét tuyển đại học, theo nhiều tổ hợp khác nhau, trường đại học sẽ dùng tổ hợp nào mà thí sinh có điểm cao nhất để xét tuyển chứ không cứng nhắc chỉ theo một tổ hợp. Tuy nhiên, cách xét tuyển này sẽ bị phê phán là giảm ý nghĩa định hướng nghề nghiệp của giai đoạn trung học phổ thông lớp 10 đến lớp 12. Là giai đoạn nhằm phát triển năng lực theo sở trường nguyện vọng của từng học sinh, bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sinh sau giáo dục phổ thông. Điều mà các trường đại học quan tâm là liệu một tổ hợp xét tuyển mới có đủ số lượng học sinh đăng ký để bảo đảm nguồn tuyển cho trường hay không. Do vậy, các trường đại học vẫn đang lúng túng trong việc công bố chi tiết cách tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Hiện nay không có một dữ liệu thống kê nào về việc chọn môn học của học sinh tại các trường trung học phổ thông. Và có lẽ đây là một trong những lý do khiến nhiều trường đã sớm công bố đề án tuyển sinh 2025, trong đó đều giảm chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp, trong khi Bộ Giáo dục Đào tạo lại khuyến khích các trường đại học sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Trong những tháng cuối cùng của đương nhiệm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ra tín hiệu mới đối với Israel về việc sử dụng gói viện trợ quân sự của nước này như một chính sách cây gậy và củ cà rốt, nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc đối đầu căng thẳng của Israel với Iran và các nhóm vũ trang thân Iran trong khu vực. Theo đài truyền hình CNN, chính quyền Tổng thống Biden ngày 13 tháng 10 thông báo họ sẽ cử khoảng 100 binh sĩ đến Israel cùng với hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ. Đây được đánh giá là một đợt triển khai hiếm hoi diễn ra khi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang cân nhắc một cuộc tấn công đáp trả Iran sau cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 từ Tehran. Cùng ngày, chính quyền Tổng thống Biden cũng gửi cho Israel một lá thư cảnh báo nước này phải hành động trong tháng tới để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza, nếu không sẽ phải đối mặt với những hạn chế tiềm tàng đối với viện trợ quân sự của Mỹ. Các quan chức Mỹ cho rằng những động thái mới nhất nhưng dường như đối lập này từ Washington phù hợp các chính sách lâu đời nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ của Israel và ủng hộ việc bảo vệ dân thường trong cuộc chiến kéo dài một năm ở Gaza. Tuy nhiên, đằng sau đó, các cựu quan chức lẫn quan chức đương nhiệm đều nhận ra rằng các bước đi mang tính đột phá này đang gia tăng sự can dự của Mỹ vào chiến lược của Israel, ngay cả khi Tổng thống Biden kết thúc nhiệm kỳ. Trong suốt thời gian Tổng thống Biden đương nhiệm, Israel thường xuyên tỏ ý không nghe theo lời khuyên của Mỹ và gây khó khăn cho chính quyền Tổng thống Biden, vốn phải đối mặt với sức ép từ một số nhà hoạt động tự do trong Đảng Dân Chủ trong việc sử dụng đòn bẩy để kiềm chế Israel. Theo một số nhà quan sát, lối tiếp cận cây gậy và củ cà rốt của chính quyền Washington muốn ám chỉ cho Israel biết rằng Mỹ vẫn có tính toán riêng và hành động rõ ràng. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo Washington khó có thể giảm bớt hỗ trợ quân sự cho Israel nếu xung đột giữa nước này với Iran ngày càng lún sâu. Một ngày sau, Israel thông báo 50 xe tải viện trợ đã được chuyển từ Jordan đến phía bắc Gaza. Đây rất có thể là kết quả ban đầu do yêu cầu của Mỹ. Thủ tướng Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp trong ngày 16 tháng 10 để thảo luận về việc mở rộng viện trợ nhân đạo cho Gaza, với viện trợ có thể sớm tăng lên. Kể từ cuộc tập kích xuyên biên giới vào miền nam Israel của phong trào Hamas xảy ra cách đây một năm, Tổng thống Biden luôn ưu tiên hỗ trợ phòng thủ cho Israel. Nhà lãnh đạo Mỹ từ chối ngừng cung cấp vũ khí cho Israel, ngoại trừ loại bom nặng 2.000 pao, bất chấp sự phản đối kịch liệt của các thành viên Đảng Dân Chủ khi cuộc chiến của Israel ở Gaza khiến 42.000 người thiệt mạng. Đến tháng 4 năm nay, chính quyền Tổng thống Biden hối thúc Israel bảo vệ tốt hơn cho dân thường và nhân viên cứu trợ ở Gaza. Bức thư ngày 13 tháng 10 dường như là tối hậu thư rõ ràng nhất của Washington đối với chính phủ Netanyahu kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu, nêu rõ các bước cụ thể mà Israel phải thực hiện trong vòng 30 ngày bao gồm việc cho phép tối thiểu 350 xe tải chở viện trợ vào Gaza mỗi ngày.
Đối với nhiều doanh nhân Yên Bái, trở nên đặc biệt hơn khi họ vừa trải qua những ngày tháng khó quên bởi cơn bão lũ lịch sử vừa qua để lại rất nhiều mất mát và khó khăn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ một số doanh nhân tiêu biểu không chỉ vượt qua khó khăn, gây dựng lại sản xuất, họ còn có nhiều đóng góp chung tay cùng chính quyền khắc phục hậu quả, giúp nhân dân vượt qua những ngày gian khó để xây dựng lại cuộc sống mới. Suốt những ngày cơn bão số 3 hoành hành, nhà hàng Tùng Dương, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã trở thành địa chỉ quen thuộc, mỗi ngày phát hàng nghìn suất cơm miễn phí, hỗ trợ bà con nhân dân bị cô lập và các lực lượng bộ đội, công an, đoàn thanh niên giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, chủ nhà hàng Tùng Dương, là người lên ý tưởng và khởi xướng ra hoạt động ý nghĩa này. Ý tưởng của chị đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của nhiều chị em trong câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái. Chính vì vậy, bếp ăn dã chiến phục vụ đồng bào bão lũ chỉ sau thời gian ngắn hoạt động đã nấu trên 33.000 suất cơm với số tiền vận động trên 300 triệu đồng, 2.000 quả trứng trên 500 kg rau xanh, 1,5 tấn gạo. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, chủ nhà hàng Tùng Dương tâm sự.
Trong cái quá trình nấu lúc đâu, nấu thì cũng chả tôi cũng không có thời gian để kêu gọi mọi người, nhưng mà những người bạn của tôi ấy, thì biết thì mọi người cũng chuyển khoản và đến là nhờ nấu hộ, và một số bà con bắt đầu biết là đang nấu thì ở trong Ba Khe, Vận Ba Khe rồi Nghĩa Lộ, trong Nghĩa Lộ 70 cây 80 cây ấy, cũng chuyển gạo này, rau này, rồi thịt là mọi người cũng chuyển về để nhờ tôi nấu giúp cho bà con. Thế thì tôi cũng thấy là tự nhiên cứ nhân lên, và sau đấy thì tôi thấy là các bếp khác bắt đầu nấu cơm, thì tôi thấy cái sức lan tỏa đấy là cũng rất là tốt. Cũng trong cái lúc nấu đấy thì tôi cũng nhận ra rằng là cái tình người của dân Việt Nam mình là thật, đúng là có sẵn ở trong máu rồi. Lúc ấy cảm động lắm, thật. Mà cứ nghe gọi điện là chị ơi xin cơm, và thực ra phải từ chối ấy, thì thấy đau lòng. Lúc cảm thấy là mình xong bất lực thế, có hôm nấu mà hơn 8.000, 9.000 suất ấy, thì là thấy bất lực.
Suốt những năm qua, với những nỗ lực của nhà hàng Tùng Dương đã trở thành địa chỉ uy tín đối với nhiều khách hàng, không chỉ ở thành phố Yên Bái mà còn khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Hiện nhà hàng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 50 lao động địa phương, làm ăn kinh doanh uy tín, nên khi cơn bão số 3 ập đến, với vai trò trách nhiệm của người doanh nhân với cộng đồng xã hội, chị Nguyễn Thị Thu Hương đã kêu gọi được sự ủng hộ của nhiều doanh nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng chung tay ủng hộ bà con vùng lũ. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, chủ nhà hàng Tùng Dương, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Lúc đấy kể cả sau này một thời gian ngồi xem lại những cái đoạn clip mà mọi người quay được khi đi thiện nguyện ấy, vẫn thấy muốn chảy nước mắt ra, nhưng mà cũng cảm thấy là tự hào vì mình là người Việt Nam thật sự, tức là mình lại giúp được người dân của mình, tức là thấy dân mình rất đoàn kết, và bản thân mình thì dù không được nhiều lắm nhưng cũng giúp một chút bữa ăn cho bà con để bà con vượt qua được. Và sau đấy thì nghe phản hồi lại thì mọi người nói rằng là hôm đấy được ăn thực sự là cảm động lắm, thì lúc đấy mới cảm nhận được là à, mình đã làm được một điều gì đấy cho bà con, dù là rất nhỏ nhưng bà con cũng ghi nhận được tấm lòng của mình và cũng thấy tự hào vì điều đấy.
Cơn bão số 3 đi qua, công ty trách nhiệm hạn cơ khí Hồng Hà, thành phố Yên Bái, do ông Vũ Hữu Lê làm chủ, phải ngưng hoạt động 10 ngày. Hàng chục người lao động của công ty không có việc làm. Toàn bộ nhà xưởng của công ty bị ngập sâu trong nước, giá trị thiệt hại lên tới 2 tỷ đồng. Nhiều gia đình, anh em công nhân công ty cũng bị thiệt hại sau lũ. Tuy nhiên, càng trong khó khăn thì sự đoàn kết đồng lòng trong tập thể lại càng được phát huy. Anh Cao Ngọc Triệu, công ty trách nhiệm hạn cơ khí Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong đợt lũ này thì công ty coi như nếu mà đến thiệt hại thì 100% là máy móc đều ngập nước, không sử dụng được. Anh em toàn công ty đã nỗ lực hết mức để có thể máy móc hoạt động được để xuất được một chuyến hàng đầu tiên.
Với sự động viên khích lệ của ông Vũ Hữu Lê, toàn bộ công nhân trong công ty đã cùng nhau dọn dẹp, sửa chữa trang thiết bị máy móc, tận dụng những gì còn dùng được để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn cơ khí Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Vừa qua cái lụt so với năm 2008 đến gần 2 mét, thành ra đây là một chỗ bất ngờ. nhiều tài sản tôi chạy chỗ cao cũng gặp hết cả, coi cái thiệt hại rất nặng nề, không còn cái gì, đồ dùng sinh hoạt đến máy móc bị gặp hết. Thế nhưng mà với tinh thần là nếu mà bây giờ cái giám đốc mà buông tay là phá sản, nên vì thế chúng tôi sau khi nước rút được đến đâu rồi tôi huy động anh em đến đấy, đó là rửa giấy rồi thì là lau chùi máy móc, và với phương châm là vừa khắc phục vừa sản xuất, vì có sản xuất thì mới có tiền mới nuôi được nhau. Thế nên là mặc dù mới được 5 ngày dài sau lũ rút, nhưng mà đến đây chúng tôi đã khắc phục được cái máy giao cho khách hàng.
Bão lũ lịch sử quét qua để lại bao mất mát đau thương cho các tầng lớp nhân dân Yên Bái. Tuy nhiên, sau những tháng ngày khó khăn vất vả mới thấy được những giá trị cao đẹp và ý chí nghị lực phi thường của con người. Trong đó, những doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, họ cũng chẳng quản ngại khó khăn, chẳng tiếc thân mình vì nghĩa đồng bào. Họ chung tay cùng với cộng đồng xã hội, nỗ lực vươn lên về cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trách nhiệm tận tâm, nhiệt huyết, sống mẫu mực được dân tin yêu là những gì người dân vùng giáo Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên dành tặng cho trưởng thôn Đoàn Xuân Quý. Trong 46 năm qua, ông liên tục được cấp ủy đảng chính quyền nhân dân tín nhiệm bầu làm cán bộ thôn, trong đó 31 năm liên tục giữ chức vụ trưởng thôn. Xuất phát từ tấm lòng dành cho bà con thôn xóm, ông đã cùng với thôn phát huy tinh thần đoàn kết là cầu nối giữa ý đảng lòng dân, tuyên truyền vận động bà con giáo dân đoàn kết chấp hành chính sách pháp luật, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Sinh ra ở xã Tân Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 1965, ông Đoàn Xuân Quý cùng gia đình chuyển lên thôn Đồng Vật, xã An Thịnh, huyện Văn Yên sinh sống, nhường đất cho lòng hồ thủy điện Thác Bà. Vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, năm 1978, ông Quý được bầu làm đội trưởng sản xuất hợp tác xã nông nghiệp An Thịnh. Đến năm 1993, ông được cấp ủy chính quyền địa phương và bà con thôn Đồng Vật tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Năm 2019, khi xã An Thịnh triển khai sáp nhập các thôn bản, thôn Đồng Vật được sáp nhập với thôn Đồng Cọn và đổi tên là thôn Đồng Tâm. Nhân dân chọn mặt gửi vàng, tiếp tục bầu ông Quý giữ chức trưởng thôn. Ông Đoàn Xuân Quý, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh tâm sự:
cái cơ bản nhất là quy chế dân chủ, dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Cái ý là cái quan trọng nhất, là mấu chốt của người dân. Tất cả các cái công việc của thôn tôi đều đưa ra để dân bàn bạc, dân biểu quyết và dân nhất trí để mình mới thực hiện được. Về tôn giáo tín ngưỡng thì tôi cũng luôn luôn hòa nhập với tất cả đồng bào công giáo. Ví dụ đi làm những cái việc thiện, hoặc là đi dâng hoa, hoặc là đi làm những cái việc mà người công giáo người ta thực hiện thì mình cũng hòa nhập với họ, mình đi cùng với họ và mình vận động toàn dân thi đua yêu nước.
Là thôn có địa bàn rộng và dân số đông nhất xã An Thịnh, thôn Đồng Tâm hiện có gần 400 hộ với trên 1.800 nhân khẩu, 100% dân cư là đồng bào theo đạo công giáo. Với phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, mọi việc của thôn từ to đến nhỏ đều được ông Quý đưa ra bàn bạc công khai, khi đã đi đến thống nhất mới triển khai thực hiện. Trong những cuộc họp thôn hàng tháng, ông Quý luôn chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến của bà con nhân dân, đồng thời những vấn đề nào giải quyết được ngay thì hướng dẫn giải thích với bà con chu đáo, tỉ mỉ. 46 năm làm công bộ của dân, mỗi cuộc đời, hoàn cảnh, số phận của người dân trong thôn, ông Quý đều nắm rõ. Vậy nên mỗi khi triển khai công việc gì, ông đều suy xét, cân nhắc thật kỹ rồi mang ra họp bàn và xin ý kiến nhân dân. Đó cũng là điều mà người dân nơi đây thêm quý trọng ông. Chị Mai Thị Lý, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh cho biết.
Ông Quý thì là một người trưởng thôn rất là giản dị và quan tâm đến nhân dân. Ông luôn luôn là đồng hành với lại mọi người dân trong tất cả các công việc và tất cả các cái phong trào. Ông luôn là một người đi đầu, gương mẫu và hướng dẫn cho mọi người dân, là thứ nhất là về đoàn kết, yêu thương nhau, phát triển kinh tế, gắn bó, rồi là cùng nhau là xây dựng một thôn Đồng Tâm mà phát triển mạnh mẽ.
Khi có chủ trương hiến đất làm đường, ông đã bàn bạc trong chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, chuyện trò, sẻ chia, vận động người dân đồng thuận thực hiện. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, ông đã phân tích để bà con hiểu lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, về những việc bà con nên làm, cần làm, đồng thời tiên phong thực hiện các cuộc vận động dịch rào, hiến đất mở đường, chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế để người dân noi theo. Trong những năm cao điểm, toàn xã thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đô thị loại 5, bà con thôn Đồng Tâm đã đồng lòng hiến hơn 1.000 m2 đất và nhiều tài sản trên đất để mở rộng các tuyến đường nội thôn, đóng góp gần 300 triệu đồng xây dựng trên 1 km đường bê tông. Hiện 100% tuyến đường ở thôn đều được bê tông hóa, có đường điện thắp sáng đường quê, đảm bảo đi lại thuận lợi an toàn. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, ông Quý vận động bà con nhân dân mạnh dạn đầu tư kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, đáp ứng với yêu cầu thị trường tại địa phương. Từ một vùng quê nghèo còn nhiều khó khăn, đến nay người dân Đồng Tâm đã cuộc sống khá giả. Thu nhập bình quân đầu người của người dân thôn Đồng Tâm đã đạt 55 triệu đồng một năm. Trong thôn có trên 100 hộ gia đình cá nhân kinh doanh buôn bán quế, vận tải, xây dựng mộc dân dụng, chăn nuôi cho thu nhập cao từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Đến cuối năm 2023, hộ nghèo trong thôn chỉ còn 17 hộ. Phấn đấu năm 2024 giảm 11 hộ, còn 6 hộ nghèo. 95% số hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa. Thôn Đồng Tâm hôm nay đang khoác lên mình tấm áo mới với những con đường thảm nhựa, đường bê tông, những hàng cây xanh rợp bóng mát, râm mát, những vườn cây chịu quả và nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên. Có được quả ngọt đó, ngoài sự nỗ lực của chính mỗi người dân thì có đóng góp không nhỏ của trưởng thôn Đoàn Xuân Quý. Ông Phạm Tiến Mạnh, bí thư chi bộ thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh cho biết.
Đồng chí Quý là một trưởng thôn rất là mẫu mực, là một người đảng viên và hiện tại đồng chí là quyền phó bí thư chi bộ của thôn Đồng Tâm, cũng là một trong những đồng chí ở trong chi bộ của chúng tôi là thực hiện tốt về cái chỉ thị 05. Đó là cái thực hiện và làm theo Bác. Thì trong những cái nhiều năm qua thì đồng chí là một tấm gương rất là mẫu mực, là một trưởng thôn là hết sức vì cộng đồng dân cư và vì bà con nhân dân. Trong những quá trình thực hiện từ cái đề tài ghép thôn đến phát triển nông thôn mới và hiện nay thì phát triển lên đô thị loại năm thì đồng chí luôn là một tấm gương là sáng trong cái chi bộ của thôn Đồng Tâm.
Không chỉ là điểm sáng trong hiến đất làm đường, phát triển kinh tế, thôn Đồng Tâm còn được biết đến là một điểm sáng về xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nền sống văn hóa của khu dân cư. Bằng uy tín của mình, ông Quý đã vận động bà con giáo dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng mối quan hệ hài hòa, đoàn kết đương giáo, gắn bó toàn dân, nhất là các quy định của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, học tập và làm theo Bác. Ông Quý đã đăng ký thực hiện mô hình gương điển hình giáo dân sống tốt đẹp đạo, đồng thời tích cực lan tỏa tinh thần học Bác tới toàn thể bà con nhân dân trong thôn trong xã. Đến nay thôn Đồng Tâm có 30 mô hình điển hình tiên tiến để các hộ dân trong thôn trong xã và trên địa bàn huyện tham quan học tập. Ông Đoàn Xuân Quý, trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết:
Tôi cũng học tập theo Bác. Thứ nhất là sống giản dị và sống liêm chính, chí công vô tư. Cái gì mà có lợi cho dân thì ta làm, cái gì mà có hại cho dân thì ta nên tránh. Và luôn luôn gần gũi dân và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân.
Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, sự chung tay của chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và sự tận tâm trong công việc của ông Quý, thôn Đồng Tâm đã phát triển về mọi mặt. Cảnh quan môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện. Đồng bào công giáo nơi đây rất gắn bó đoàn kết trong cuộc sống nông thôn mới, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ ổn định. Đồng Tâm trở thành lá cờ đầu về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực cùng các thôn khác trên địa bàn xây dựng xã An Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022 và đạt đô thị loại 5 vào đầu năm 2024. Đồng chí Trần Sĩ Nguyên, bí thư Đảng bộ xã An Thịnh nói:
Đồng chí Đoàn Xuân Quý, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Tâm là người rất là đức độ, trách nhiệm với công việc. Đồng chí luôn nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thôn và có khả năng thuyết phục, vận động rất là hiệu quả, nên tạo được sự đồng thuận của nhân dân khi giải quyết các công việc tại thôn. Đặc biệt, đồng chí có đóng góp không nhỏ trong việc huy động nhân dân xây dựng nông thôn mới, vận dụng nhiều cách làm sáng tạo trong phong trào thay áo mới cho quê hương, là cánh tay nối dài của Đảng bộ, chính quyền với nhân dân.
Với hơn 46 năm cống hiến, ông Quý đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp từ trung ương đến địa phương, là điển hình tiên tiến tại cơ sở nhiều năm liền trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, 2021-2025. Bằng khen người công giáo tiêu biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bằng khen của Ủy ban dân tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, ông được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tháng 11 năm 2023, ông Đoàn Xuân Quý vinh dự đại diện cho gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác tỉnh Yên Bái được tham dự chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2023 tại Trung ương. Đó chính là niềm vinh dự, niềm hạnh phúc lớn lao, tạo động lực tiếp tục thôi thúc ông cùng nhân dân xứ đạo Đồng Tâm tiếp tục phác những nét vẽ trong bức tranh về một miền quê đáng sống, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương đưa xã An Thịnh ngày càng phát triển bền vững, vươn xa trong tương lai.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.